Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu phát triển đất nước. Hà Nội là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất cả nước. Thành phố vừa thông qua nghị quyết giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã phường và sẽ không sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Cảnh báo nạn cò mồi lừa đảo đi xuất khẩu lao động. Trong phần tin thế giới, tối nay ông Lorenzo Ong sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, kế nhiệm ông Lý Hiển Long từ chức sau 2 thập niên nắm quyền. Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày mai. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới, khẳng định mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học Công nghệ và lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
65 năm qua, các thành tựu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử. Xếp hạng quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam không ngừng được cải thiện. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022. Việt Nam được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới coi là quốc gia đạt tiến bộ về đổi mới sáng tạo một cách hệ thống và có tiềm năng lớn, nhất là trong thế hệ trẻ. Tại sự kiện này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu cho hai nhà khoa học là Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả nhà khoa học đã được trao tặng giải thưởng, Thủ tướng mong muốn rằng tinh thần say mê nghiên cứu, dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa, phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ các nhà khoa học hôm nay và tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ những nhà khoa học công nghệ mới đóng góp cho khoa học công nghệ, tất cả chúng ta đều có thể góp sức cho sự nghiệp khoa học công nghệ ở nhiều góc độ khác nhau, công việc, nhiệm vụ khác nhau, nhất là thế hệ trẻ. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương Bộ Chính trị, nhất là kết luận số 69 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 20 của Trung ương khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tập trung vào ba cái việc. Một là xây dựng cơ chế chính sách để phát triển khoa học công nghệ, nó bao trùm, nó toàn diện. Cái thứ hai là đầu tư thích đáng cho hạ tầng khoa học công nghệ. Và cái thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, nhất là nguồn nhân lực cho cái khoa học xã hội nhân văn, và đặc biệt chú ý đến nhà khoa học nữ, nhà khoa học trẻ, và nhất là các nhà khoa học mà đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ để góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và có các chính sách vượt trội cho khoa học công nghệ.
Các bộ, các ngành, các địa phương cần kiên trì, mạnh dạn đề xuất triển khai các chính sách vượt trội cho khoa học công nghệ, rồi các chính sách ưu đãi, trọng dụng, tôn vinh, khen thưởng cho người làm công tác khoa học và đổi mới sáng tạo, nhằm khơi dậy đam mê, khuyến khích sự dấn thân trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học, nhất là những cái nhà khoa học nữ, nhà khoa học trẻ, tăng cường thu hút đa dạng hóa các nguồn lực, nhất là hợp tác công tư, nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp và người dân cho khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với các doanh nghiệp, cần coi hoạt động nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một trong các yếu tố quan trọng nâng cao năng lực, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, khắc phục cái cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Đối với các nhà khoa học, Thủ tướng đề nghị cần đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Các nhà khoa học cần nhận thức trọng trách lớn lao đối với đất nước.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp đại sứ các nước Armenia, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ và Peru đến trình quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
Tiếp đại sứ Armenia Surenbas Dasarian, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định Thương mại Tự do, Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu, Ủy ban Liên chính phủ, xem xét khả năng đàm phán, ký kết khuôn khổ hợp tác mới để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư. Bên cạnh đó, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đại sứ Armenia cho biết, hai nước tuy xa nhau về địa lý nhưng đã có quan hệ hợp tác từ thời Liên Xô cũ và có hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại Armenia. Đại sứ nhấn mạnh, mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình là thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Tiếp đại sứ New Zealand Caroline Rachel Beresford, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng bà đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng. Trong đó, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là chương trình hành động đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2024. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ New Zealand cho biết, chính phủ New Zealand luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế số. Tiếp đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemic, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên đối tác toàn diện, mong được đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương để thúc đẩy hợp tác kinh tế, sớm đạt mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ thương mại song phương như lãnh đạo hai bên đã thống nhất. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký, tăng cường đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và mong nhận được sự giúp đỡ của nhà nước Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp đại sứ Peru Patricia Yolanda Raez Porto Carrero, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thu xếp chuẩn bị chú đáo cho chuyến thăm song phương của Chủ tịch nước Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC tại Peru vào tháng 11 tới. Việt Nam sẽ tham gia đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị do Peru đăng cai tổ chức. Đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Peru trong các lĩnh vực viễn thông và dầu khí, đại sứ mong muốn được đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Peru. Đại sứ cho biết năm nay Peru là nước chủ nhà hội nghị cấp cao APEC và mong được đón Chủ tịch nước Việt Nam sang dự và thăm chính thức Peru.
Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm qua. Các đại biểu đề nghị khắc phục tình trạng phân bổ dự toán chậm và giải ngân vốn đầu tư công thấp. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Năm 2023, chi ngân sách nhà nước đạt 2.109 tỷ đồng. Tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2023 là 83 tỷ đồng. Về nợ công trên GDP, đến cuối năm 2023 ước khoảng 37%, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ khoảng 19% trong phạm vi quốc hội cho phép. Công tác quản lý mua sắm tài sản công tại bộ ngành địa phương tiếp tục chuyển biến. Năm 2023 có 379 cơ sở nhà đất của khối bộ cơ quan trung ương được xử lý sắp xếp lại. Việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc nhà công vụ đảm bảo hiệu quả hơn. Năm 2023 giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập và có 7.151 người thuộc diện tinh giản biên chế. Công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế là 257.000 tỷ đồng, 616 hectare đất, kiến nghị thu hồi 188.000 tỷ đồng và 166 hectare đất. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cả 7 lĩnh vực quan trọng theo quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn diễn ra tình trạng lãng phí chưa tiết kiệm, sai sót ở mức độ khác nhau cần có giải pháp để khắc phục. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp năm 2024 lưu ý có giải pháp hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại tệ, thị trường vàng, khắc phục tình trạng phân bổ dự toán chậm, giải ngân vốn đầu tư công thấp. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị.
Có một số các cái công trình chậm do nhiều nguyên nhân, ví dụ như cao tốc An Giang xuống Cần Thơ xuống Sóc Trăng Trần Đề thì bây giờ đã thiếu nguyên liệu, thiếu đất cát, tiến độ rất là chậm. Cái này mà không khắc phục thì cái đội vốn của cái dự án này cũng sẽ khả năng là xảy ra. Một số công trình quan trọng quốc gia cũng đang là đội vốn đây. Đường vành đai 4, chi phí cho công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư qua địa bàn Hưng Yên, Bắc Ninh sẽ tăng lên hàng nhiều nghìn tỷ đồng. Khắc phục cái việc chậm để sau này nó sẽ đội vốn và như thế lại bỏ tiền ra để mà xử lý cái vấn đề.
Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến tổng thời gian làm việc là 27 ngày, Quốc hội khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào chiều ngày 28 tháng 6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội và kỳ họp được tiến hành theo hai đợt. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chính phủ đề xuất luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nhận được tờ trình của chính phủ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung về hiệu lực thi hành luật đất đai. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đến nay, 2.204 kiến nghị đã được giải quyết trả lời cử tri, đạt 99,5%. Tuy nhiên, Ban Dân Nguyện cũng chỉ ra tình trạng giải quyết kiến nghị của cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ, ngành, trung ương. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian đến ngày khai mạc kỳ họp thứ 7 chỉ còn 5 ngày, đề nghị các cơ quan của Quốc hội chủ động tích cực, phối hợp với các cơ quan hữu quan, khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo tờ trình, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra các sơ suất không cần thiết. Văn phòng Quốc hội đảm bảo chu đáo các điều kiện về tài liệu, an ninh, an toàn, cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân hậu cần, thông tin tuyên truyền để đảm bảo kỳ họp diễn ra an toàn hiệu quả, đề nghị các cơ quan đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp gửi đại biểu Quốc hội đúng theo quy định.
Hôm nay, một số bộ ngành và địa phương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các cấp thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 3 vấn đề cốt yếu là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu trong việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm liêm chính, hình thành chuẩn mực về tư cách người công an cách mệnh. Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 133 tập thể và hơn 200 cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn tệ tham nhũng tiêu cực, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Còn tại hội nghị do Thành ủy Hải Phòng tổ chức sáng nay, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng được nêu gương như Hội cựu chiến binh huyện An Dương chung sức xây dựng nông thôn mới, trạm cấp nước sạch trên đảo Bạch Long Vĩ, Hội nữ doanh nhân Hải Phòng giỏi làm giàu, năng thiện nguyện. Bà Nguyễn Thị Hảo, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết.
Với cái vai trò nêu gương của người đứng đầu thì mình luôn xác định mình phải làm mọi việc chuẩn nhất, tốt nhất và vì lợi ích chính đáng của nhân dân nhiều nhất. Đảng viên cũng ủng hộ mình, nhân dân cũng rất là ủng hộ và mọi việc khi triển khai thì đều được toàn dân đồng lòng. Cho nên là mọi cái công việc chỉ tiêu kinh tế xã hội mà đặc biệt đối với các tổ dân phố thì cái quan trọng đó là cái chỉ tiêu về an sinh xã hội, về thu thuế đất phi nông nghiệp là đều hoàn thành xuất sắc, hoàn thành ngay từ quý 1.
Còn tại Vĩnh Long, sau 3 năm, địa phương có gần 13.000 đơn vị cá nhân học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp biểu dương khen thưởng. Tại hội nghị sơ kết hôm nay, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến Hòa Thượng Thạch Thirit, Phó trụ trì Chùa Mời, huyện Trà Ôn, một trong những cá nhân điển hình được nhận bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác. Từ nhiều năm qua, nhà sư luôn vận động đồng bào Khmer địa phương thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ vậy mà tình đoàn kết giữa các dân tộc tại địa phương ngày một gắn kết.
Hôm nay cảm thấy rất vinh dự vì được nhận bằng khen vì thành tích học tập và làm theo Hồ Chí Minh. Tiếp tục vận động các sư trong chùa cũng như quý Phật tử trong bổn đạo học tập và làm đúng pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật của nhà nước. Đối với bà con Phật tử thì cố gắng lao động sản xuất để nâng cao đời sống gia đình, không nghe theo lời xúi dục xuyên tạc của kẻ xấu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi người đều rút ra bài học cho riêng mình để làm tốt hơn nữa công việc mỗi ngày, sống có ích, có trách nhiệm với đất nước. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc gặp gỡ một số giáo viên, bác sĩ và nghệ sĩ, những người đang từng ngày miệt mài lao động và cống hiến theo lời dạy của Người.
Mấy giờ rồi chúng ta? Sáng thứ ba, đêm đã rất khuya, trời sắp sáng. Cháu mời bác sang nghỉ một lát.
Quý vị và các bạn đang nghe trích đoạn vở diễn Đêm Trắng của cố tác giả Lưu Quang Hà. Tác phẩm được viết dựa trên một câu chuyện có thật trong thập niên 1950. Năm ấy, có một đêm Bác Hồ thức trắng trước đơn xin ân xá rồi vẫn quyết định y án tử hình Đại tá Trần Dụ Châu, nhân vật Hoàng Trọng Vinh trong vở kịch Đêm Trắng. Vì đại tá chất đầy gạo trong kho để báo cáo thành tích và không cấp cho bộ đội, bớt xén công quỹ tiêu xài hoang phí. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam cho rằng câu chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước vẫn mang tính thời sự nóng bỏng hấp dẫn.
Bác ký bản án tử hình một cán bộ do chính bác đào tạo dạy dỗ và đề bạt lên những sự chỉ huy. Bác không xử, bác không định tội. Bác chỉ nói là với những tội danh đã điều tra, chú xét xem, chú tự nhận cái bản án của chú. Không bắt chú phải trả lại tiền bạc, nhưng đề nghị chú là trả lại niềm tin cho nhân dân vào đảng. Chớ những cái câu nói như thế, nó không có tiếng súng, không có cái ánh thép ở trong đó, nhưng mà giúp con người ta nhìn nhận cảnh tỉnh, lại nhìn nhận chính mình. Cái bài học như thế thì đáng quý vô cùng, đáng trân trọng vô cùng.
Vâng lời bác dạy, nhiều năm nay, Nhà hát kịch Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giao phó. Nhà hát đã tổ chức biểu diễn 248 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, vùng sâu vùng xa, phục vụ miễn phí biểu diễn có doanh thu, biểu diễn xã hội hóa, diễn chiêu đãi, thu hút 71.000 người xem. Lời bác dặn, thầy thuốc như mẹ hiền cũng là lời dặn thấm thía sâu sắc theo suốt chặng đường dài từ khi lựa chọn nghề y cho tới tận khi đảm nhận Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển. Liên tục học tập, nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển đã đưa ra nhiều kỹ thuật mới.
Thư của bác gửi cho ngành y tế Việt Nam, tôi thấy có 3 cái điểm. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải thật thà đoàn kết giữa cán bộ viên chức cùng với nhau trong ngành y tế. Ở bất kỳ một đơn vị nào, bất kỳ một bệnh viện nào, nếu như cái sự đoàn kết đấy đảm bảo thì chúng ta sẽ có được những cái thành công trong công tác khám chữa bệnh. Vấn đề thứ hai là bác căn dặn trong bức thư đó chính là thương yêu người bệnh như chính người thân yêu ruột thịt của mình. Vấn đề thứ ba trong cái thư của bác dạy đó chính là phải liên tục cố gắng học tập và luôn liên tục học tập. Đến tận giờ thì qua mỗi một cái bài giảng cho học viên hay giảng cho sinh viên hay mỗi một cái ca bệnh thì bản thân tôi cũng học từ cái đó rất là nhiều.
luôn nỗ lực học tập và xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ tương lai đất nước cũng là trăn trở lớn nhất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sự đối ngoại nhân dân của bác tuyệt vời, càng khẳng định sự quan trọng hơn là vào cái thời điểm bây giờ khi mà thế giới đa cực khác nhau. Tôi đang vận dụng rất nhiều những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống hàng ngày của chính bản thân mình, nhưng đặc biệt là vào trong các đường lối của đơn vị, bởi vì là một trong những đường lối của đơn vị là quốc tế hóa giáo dục.
Học tập và nghiêm túc làm theo lời bác dạy không chỉ là kim chỉ nam dẫn đường cho thế hệ mai sau tiếp nối, mà còn nhắc nhở mỗi người tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sau hơn 6 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác quản lý khai thác thủy sản nước ta đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác lắp đặt và vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá, gọi tắt là VMS. Tuy vậy, tình trạng tàu cá nước ta đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 49 yêu cầu tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về vấn đề này. Cụ thể như sau.
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, thông tin và truyền thông, tư pháp, giao thông vận tải, công an, quốc phòng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển. Ra soát lại toàn bộ hệ thống VMS, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Tiếp tục bổ sung các tính năng quản lý tàu cá nhằm đảm bảo phát hiện ngay kịp thời các trường hợp tự ý ngắt kết nối, tháo gửi thiết bị VMS sang các tàu cá khác, hoàn thành trong quý 3 tới. Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định về VMS được phát hiện nhanh nhất, chia sẻ đến các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để xử phạt theo quy định. Đồng thời truyền thông sâu rộng đến cộng đồng ngư dân các trường hợp chủ tàu, ngư dân bị xử phạt để răn đe, nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng, hoàn thành trong quý 3 tới. Chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện, tuân thủ các quy định của luật thủy sản, nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 26 năm 2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản và nghị định số 38 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Kiểm tra định kỳ thường xuyên hoặc các đợt cao điểm nếu cần thiết, chất lượng thiết bị, tình trạng lắp đặt và việc cung cấp dịch vụ hệ thống thiết bị VMS trên tàu cá để xử lý nghiêm minh chủ tàu cá, thuyền trưởng, nhà cung cấp dịch vụ vi phạm quy định pháp luật. 2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát, liên hệ chặt chẽ thường xuyên với các cộng đồng ngư dân có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài trên các vùng biển giáp danh để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc lắp đặt tình trạng thiết bị VMS trên các tàu cá khi xuất nhập bến đang hoạt động trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm quy định về VMS. 3. Bộ Công an kịp thời phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý triệt để nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. 4. Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, tham mưu về giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho cơ quan chuyên môn, đảm bảo thực thi pháp luật, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành có liên quan, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật. 5. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung nguồn lực kinh phí để rà soát đảm bảo 100% tàu cá trên 15 mét khi tham gia khai thác trên biển phải lắp đặt thiết bị và duy trì kết nối hệ thống VMS theo quy định của luật thủy sản và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành trong quý 3 tới. Bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ thực hiện giám sát từng tàu cá của địa phương trên hệ thống VMS, kịp thời phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý triệt để nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm, tăng cường kiểm tra tình trạng lắp đặt và duy trì kết nối hệ thống VMS của 100% tàu cá khi ra vào cảng và đang hoạt động trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm quy định về VMS. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm các quy định pháp luật. 6. Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành, phối hợp triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp để xử lý nghiêm minh triệt để các chủ tàu cá, tổ chức cá nhân cố tình vi phạm, tiếp tay và hỗ trợ vi phạm, quy định hệ thống VMS, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, kiểm tra đôn đốc theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, kết quả thực hiện công điện này.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
Theo quy hoạch được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417,8 km. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 11 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 229,1 km. Đến nay, Hà Nội mới hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác vận hành một tuyến Cát Linh Hà Đông, đang thi công xây dựng hai tuyến gồm Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo và tuyến Nhổn tới ga Hà Nội. Dự án Nhổn ga Hà Nội hiện đã hoàn thành và đang trong giai đoạn nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục, còn dự án Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đang vướng vì dự án chưa được điều chỉnh chủ trương đầu tư nên chưa ký kết được hiệp định vay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang thi công xây dựng hai tuyến gồm bến Thành Suối Tiên và tuyến bến Thành Tham Lương, các tuyến còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên rất chậm. Đối với tuyến bến Thành Suối Tiên, các vướng mắc liên quan đến nhà thầu tại gói thầu CP3 và vướng mắc liên quan đến thủ tục như nguồn vốn ODA cấp phát chưa được bổ sung trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng hệ thống quy chuẩn gắn với xây dựng đầu tư cho ngành công nghiệp đường sắt đô thị, đặc biệt cần đánh giá tác động, tính khả thi cho đề án, sức phát triển của hai nền kinh tế và nhu cầu giao thông, tác động của đầu tư công để có phương án về nguồn lực đầu tư trong đề án tổng thể phát triển đường sắt đô thị tại hai địa phương.
Đánh giá tác động về cái khả thi, đánh giá tác động của nền kinh tế của hai thành phố và của đầu tư công của nhà nước, trung ương, địa phương. Tôi đề nghị các đồng chí bổ sung thêm một giải pháp nữa đối với PPP thì nên xem xét cái BT đối với đất đai đổi hạ tầng.
Sáng nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Bắc Cạn về tình hình kinh tế xã hội của địa phương này. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
Trong 5 tháng qua, địa phương tiếp tục có sự tăng trưởng kinh tế với mức đạt 5,9%, xếp hạng 6 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 28 trong cả nước. Lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn thông tin việc thực hiện các chương trình, dự án còn gặp một số khó khăn như việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người dân còn khó khăn do thiếu quỹ đất. Với nhà ở, cần có thêm quy định hỗ trợ người dân sửa chữa, cải tạo. Một số dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng cần sớm có hướng dẫn cụ thể. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đề nghị Bắc Cạn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để tiếp tục thực hiện tốt các chương trình và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Là cũng đề nghị các đồng chí hết sức là quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thật tốt cho các nhà đầu tư và cũng có những giải pháp để làm sao lôi kéo các nhà, thu hút các nhà đầu tư đến đây, khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Cạn với một cái dự báo là trong thời gian tới là hoàn thành các cái hạ tầng chiến lược. Thế thì bây giờ sau khi hoàn thành hạ tầng chiến lược thì cái gì nó sẽ là trọng điểm để mình tiếp tục? Là phát triển đô thị, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hai là phát triển các điểm du lịch.
Sáng nay tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ nay đến năm 2025. Hà Nội sẽ giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã phường và sẽ không sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Sau khi lấy ý kiến nhân dân, thành phố sẽ không sắp xếp lại quận Hoàn Kiếm do những đặc thù về văn hóa lịch sử. Sau khi sắp xếp 173 đơn vị hành chính cấp xã, năm 2025, Hà Nội sẽ giảm 61 đơn vị, gồm 46 xã và 5 phường. Một số ý kiến đề nghị thành phố quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, ở các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt với một bộ phận cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách dôi dư. Việc sắp xếp lại trụ sở được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thành phố đang thiếu đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi. Ông Duy Hoàng Dương, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thì Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp các trụ sở phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tránh lãng phí, phát huy được hiệu quả sử dụng của các trụ sở sau khi sắp xếp như là trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã, trụ sở của Công an xã, Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các trường học, trạm y tế và các trung tâm văn hóa thể thao của cấp xã.
Trường hợp các xã thuộc huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 mà sẽ thực hiện sắp xếp sau khi xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra và làm rõ việc gần 40 hectare rừng bị mất tại dự án sân gôn Đạ Ròn ở huyện Đơn Dương. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
Dự án sân gôn Đạ Ròn thuộc địa bàn xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007, sau đó liên tục cấp lại và cấp lần thứ tư vào năm 2016. Dự án có tổng diện tích hơn 830 ha, trong đó chủ yếu là đất có rừng và mặt nước 183 ha. Năm 2018, hạng mục sân gôn 18 lỗ đã được chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Actim International đưa vào hoạt động. Quá trình rà soát, so sánh biến động trạng thái rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng xác định có 37,5 ha rừng tự nhiên của dự án bị mất. Thời gian xảy ra mất rừng kể từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án khẳng định rằng hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng có sai sót, không chính xác. Việc này, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra rà soát, xác định rõ nguyên nhân mất rừng và xử lý nghiêm theo đúng quy định.
Mất 37 hecta rừng ở tại cái dự án sân gôn. Vấn đề này thường trực tỉnh ủy đề nghị ban sự chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương xác định làm rõ số lượng mất là bao nhiêu, nguyên nhân mất phải xem xét cái trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là quản lý địa bàn, đó là Ủy ban dân huyện Đơn Dương, và đồng thời giao cho ban kiểm tra làm việc với huyện Đơn Dương cùng với sở nghiệp để xác định trách nhiệm, báo cáo Ban Thường vụ trong thời gian sớm nhất.
Dù chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành và các phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo về nạn cò mồi, lừa đảo đi xuất khẩu lao động, song những vụ việc đáng tiếc vẫn tiếp diễn. Nhiều người nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi chỉ vì nhẹ dạ cả tin đã bị mắc bẫy nộp tiền đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và khoảng 100 người đã bị lừa gần 5 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
Nhiều người ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tố cáo một người trong xã lừa đảo họ chuyển tiền để được ra nước ngoài làm việc lương cao. Như vợ chồng bà Nguyễn Thị Trức, 41 tuổi, và ông Phạm Văn Chín ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi tố cáo bị lừa số tiền 100 triệu đồng.
Mỗi người làm đầu tiên là đóng là 35 triệu, khi giấy tờ rồi sang xuôi hết chứ, khi lên máy bay là đóng thêm 15 triệu nữa, là đủ 50 triệu, là một người 50 triệu là qua bánh lồm, lồm 6 tháng, thì ôi cũng tin hết, đâm lắm. Chờ lâu quá rồi bắt đầu cái dân họ ùa lên, rồi bắt đầu xuống xóa thì chứ không đủ thẩm quyền để giải quyết.
Theo thống kê, hiện có khoảng 100 nạn nhân bị lừa đi Hàn Quốc làm việc có thời hạn, với tổng số tiền bị lừa khoảng 4 tỷ 500 triệu đồng. Trung bình, mỗi người đã gửi từ 15 triệu đến 50 triệu đồng, tập trung nhiều nhất ở ba thôn Tân Thạnh, Tân An và Tân Mỹ, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Nhiều người làm đơn tố cáo gửi chính quyền và công an tỉnh, nhưng hơn nửa năm qua vẫn chưa có kết quả phản hồi. Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi xác nhận, thời điểm chính quyền tiếp nhận thông tin vào khoảng tháng 8 năm 2023, nhưng do số người bị hại và số tiền quá lớn, nên vụ việc được chuyển lên cơ quan điều tra, công an tỉnh để thụ lý, làm rõ.
Khi mà bà con mà lồn với thủ tục á, thì bản thân tôi cũng đã gặp trực tiếp với bà con rồi. Nói là bây giờ xuất khẩu lao động mà qua có cái kênh á, mà không có sự giám sát của cơ quan nhà nước á, thì bà con mình dễ bị lừa đổ lắm. Và mình cũng không biết cái thông tin đâu mà bà con cứ nói là không có, đây là người nhà, người quen, người thân. Và đã có người đi rồi, chắc chắn là đi được. Cho nên là khi mình tuyên truyền á, thì bà con họ không nghe. Cái này là cá nhân thôi chứ không phải là một cái tuổi bây giờ là lấy lại không được. Thì bắt đầu là biết có đơn là chạy xuống Ủy ban nhân dân là khắp lắm.
Được biết, hiện nay, toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.
Một lần nữa xin được khuyến cáo là người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động theo đúng quy định. Tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các trang web, trên mạng xã hội Facebook hay là Zalo không chính thống và không liên hệ, không nộp tiền cho các tổ chức hay là cá nhân không được công nhận pháp lý về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai các đợt cao điểm xử lý tình trạng người lang thang xin ăn biến tướng, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và an ninh trật tự. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
Thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân tuyên truyền tập trung xử lý nghiêm các hành vi lang thang xin ăn biến tướng và lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong kết hợp xin ăn. Thành phố cũng xử lý tình trạng bán hàng rong không đúng nơi quy định trên các tuyến đường trọng điểm. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, trưởng phòng bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ thưởng nóng cho tập thể cá nhân phát hiện và thông báo để lực lượng chức năng xử lý người xin ăn với mức 300.000 đồng một trường hợp.
Thời gian qua, thành phố duy trì và thực hiện tốt chương trình mục tiêu không có người lang thang xin ăn, tuyên truyền phối hợp xử lý kịp thời. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện trở lại nhiều trường hợp lang thang xin ăn, đa số là ở ngoại tỉnh. Khi phát hiện vấn đề này, thành phố cũng đã có kế hoạch đợt cao điểm để ra quân tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân được biết, phối hợp thực hiện tốt xử lý cái vấn đề này. Từ khi mà ra quân đợt một, tình trạng lang thang xin ăn cũng đã xử lý thấy rõ quả, góp phần để thực hiện vào văn hóa văn minh đô thị của thành phố. Trường hợp người dân phát hiện báo tin kịp thời để xử lý trường hợp người lang thang xin ăn thì sẽ được thành phố thưởng nóng là 300.000 đồng trên trường hợp.
Năm qua, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã phát hiện xử lý hơn 400 trường hợp, phối hợp với công an các phường xã đưa gần 150 lượt người vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội nuôi dưỡng tạm thời và Bệnh viện Tâm thần để chăm sóc điều trị.
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở tỉnh Vĩnh Phúc, làm gần 400 công nhân của công ty Sinwon Ebenezer Việt Nam ở thành phố Vĩnh Yên nhập viện. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc theo quy định. Hiện sức khỏe của các công nhân nghi bị ngộ độc đã ổn định và nhiều người đã được xuất viện. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì từ chiều tối nay mưa dông có cường độ lớn sẽ xuất hiện nhiều hơn trên phạm vi cả nước. Trong chiều đêm nay và cả ngày mai, tại vùng núi miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa lớn cho các tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Sang ngày mai thì mưa sẽ lan sang các tỉnh Bắc Trung Bộ. Bà con ở Trung Du và miền núi phía Bắc đề phòng có lũ quét trong đêm nay và sáng mai. Nhiều tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, một vài nơi đã có mưa. Do có mưa nên sáng ngày mai nhiệt độ toàn miền xuống dưới 30 độ C, ví dụ như ở Hà Nội chỉ khoảng 27-28 độ, Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ khoảng 23-25 độ, trời rất là mát. Lưu ý ở Hà Nội thì mưa tập trung về chiều tối nay và sáng ngày mai. Người dân ra ngoài trong thời gian này nên có áo che mưa và cần tìm chỗ trú ngay nếu thấy có dông lốc. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đô thị. Khu vực Tây Nguyên Nam Bộ cũng sẽ bước vào đợt mưa dông về chiều tối nay và có thể kéo dài liên tục sang đến tuần sau. Đợt mưa này có thể đánh dấu khu vực Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.
Chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, tức là chỉ còn hơn 20 phút nữa, ông Lawrence Wong, 52 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, người đã dẫn dắt quốc đảo Sư Tử phát triển mạnh mẽ trong gần 2 thập kỷ qua. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Lawrence Wong sẽ trở thành Thủ tướng thứ tư của đảo quốc Sư Tử. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sự chuyển giao quyền lực lần này sẽ khép lại một thời kỳ với những đổi thay lớn xảy ra trên nhiều mặt của nền kinh tế, xã hội của đảo quốc Sư Tử trong hai thập kỷ khi ông Lý Hiển Long nắm giữ chức vụ Thủ tướng. Dưới thời Thủ tướng Lý Hiển Long, GDP của Singapore tăng từ mức 144 tỷ đô la năm 2004 lên hơn 441 tỷ đô la năm 2023. Tuy nhiên hiện nay tốc độ tăng trưởng của Singapore không còn như trước và đảo quốc này cũng trở thành nơi sinh sống đắt đỏ nhất thế giới. Trong các phát biểu với báo giới, ông Lawrence Wong đều nhấn mạnh chính phủ mới sẽ phải đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến mối liên hệ chặt chẽ giữa nền kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các phó thủ tướng và bộ trưởng để điều phối các chính sách trên nhiều mặt trận để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người dân Singapore. Và nhiệm vụ trước mắt của thủ tướng mới là giữ vững sự đoàn kết và uy tín của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, sự ổn định của hệ thống chính trị và an dân, chuẩn bị tốt cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2025.
Chúng tôi có lộ trình và chúng tôi hy vọng có thể thực hiện các bước cụ thể hướng tới mục tiêu này, bởi vì đây không phải là điều có thể thực hiện được trong một sớm một chiều, và chúng ta phải sắp xếp, thực hiện các bước để hướng tới các mục tiêu dài hạn hơn. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến từ người dân, lấy ý tưởng, thuyết phục họ chia sẻ hy vọng, ước mơ và mối quan tâm của mình, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch của mình.
Ngoài vấn đề quốc kế dân sinh, trong vấn đề đối ngoại, Thủ tướng mới của Singapore sẽ phải nỗ lực duy trì những thành quả đối ngoại mà người tiền nhiệm đã dày công xây dựng với các quốc gia lớn trong khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ ASEAN, Singapore có vai trò quan trọng, vì vậy nước này cần duy trì vị thế đặc biệt và đóng vai trò là cầu nối trung gian giữa phương Đông và phương Tây. Theo đánh giá của giới phân tích, với hành trình tham gia chính phủ từ năm 2011 của ông Lorenzo Ong, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được, qua nhiều vai trò, vị trí, đã giúp ông tự tin ở cương vị mới.
Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Đây là chuyến thăm thứ 2 của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc chỉ trong vòng hơn 6 tháng qua và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới. Việc Tổng thống Putin chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống mới cho thấy mối quan hệ ngày càng xích lại gần nhau hơn giữa hai quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Thông báo của Điện Kremlin cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống Nga Putin sẽ có lịch trình dày đặc sự kiện tại Trung Quốc, đặc biệt là cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực trọng điểm nhằm phát triển hơn nữa hợp tác thực chất Nga-Trung, trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trong khu vực và quốc tế. Lãnh đạo hai nước dự kiến ký kết tuyên bố chung và một số văn kiện song phương. Phát biểu trước báo giới về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trên nhiều lĩnh vực cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong bối cảnh kỷ niệm 75 thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Nga,
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Nga và Trung Quốc đang ngày càng xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Theo Tổng thống Putin, quan hệ Nga-Trung ngày nay đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay và bất chấp tình hình toàn cầu khó khăn, mối quan hệ vẫn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.
Mối quan hệ Nga-Trung đóng vai trò cân bằng quan trọng trong các vấn đề thế giới. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga tới Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động chung của hai nước.
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã bùng nổ kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, đạt 240 tỷ đô la vào năm 2023.
Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thị sát hệ thống tên lửa chiến thuật mới của nước này.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thị sát một hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật mới đang được thiết lập, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hệ thống mới hoặc nơi diễn ra cuộc phóng thử. Các nhà máy vũ khí của Triều Tiên vốn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trong nửa đầu năm nay, sẽ thực hiện kế hoạch sản xuất hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật vào cuối năm. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi mang tính thời đại trong các cách thực hiện các kế hoạch sản xuất đạn dược cho năm nay.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo lạm phát của nước này đang giảm chậm hơn dự kiến và có thể khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ phải trì hoãn việc hạ lãi suất trong thời gian dài. Trong cuộc họp gần đây nhất, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, đồng thời đánh giá rằng chưa có tiến bộ đáng kể trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đề ra, dù đã triển khai 11 đợt tăng lãi suất. Còn tại Argentina, Ngân hàng Trung ương thông báo cắt giảm lãi suất xuống 40% từ mức 50% trước đó. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nhận thấy áp lực giá cả tại quốc gia Nam Mỹ này đang hạ nhiệt dù lạm phát vẫn neo cao ở mức gần 300%. Hôm nay, Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách miễn thị thực cho các đoàn du lịch nước ngoài đến nước này bằng tàu du lịch. Động thái nhằm thu hút du khách quốc tế đến với đất nước tỷ dân này. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc thông báo cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, các đoàn khách du lịch nước ngoài từ 2 người trở lên đi bằng tàu du lịch nhập cảnh vào Trung Quốc do các công ty du lịch tại Trung Quốc tổ chức tiếp đón có thể được miễn xin thị thực nhập cảnh từ các cảng du thuyền của 13 thành phố như Thiên Tân, Liêu Ninh, Giang Tô, Thượng Hải và thời gian lưu trú của đoàn sẽ không quá 15 ngày. Theo Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, đoàn khách du lịch phải đi cùng tàu cập cảng tiếp theo cho đến khi tàu này xuất cảnh. Phạm vi hoạt động là các tỉnh ven biển và thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nước ngoài đi tàu quá cảnh, đáp ứng đủ các điều kiện của chính sách miễn thị thực quá cảnh của Trung Quốc, cũng như hỗ trợ du lịch bằng tàu biển, 7 cảng du thuyền gồm Đại Liên, Liên Vân Cảng, Ôn Châu, Chu Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến và Bắc Hải sẽ được bổ sung làm cảng áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh của nước này.
Hơn 100 quốc gia và gần 10.000 đại biểu quốc tế xác nhận tham dự diễn đàn nước thế giới sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 5 này. Đây là một trong những sự kiện lớn cuối cùng do Indonesia đăng cai tổ chức trước khi Tổng thống Joko Widodo rời nhiệm sở vào tháng 10 năm nay. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
Để đảm bảo an ninh cho diễn đàn với sự tham dự của khoảng 30 đến 35.000 khách trong nước và quốc tế, Indonesia sẽ triển khai hơn 17.000 binh sĩ và cảnh sát để bảo vệ diễn đàn. Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia cũng đang thực hiện các hoạt động tình báo ở Bali và các vùng đệm bao gồm Tây Nusa Tenggara và Đông Java để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn nhằm đảm bảo diễn đàn nước thế giới lần thứ 10 trở thành một sự kiện diễn ra an toàn và suôn sẻ. Indonesia được chọn đăng cai diễn đàn nước thế giới lần thứ 10 với chủ đề nước vì sự thịnh vượng chung, có 3 nội dung, thứ nhất là theo chuyên đề, thứ hai là chính trị và thứ ba là khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, dự thảo cuối cùng của tuyên bố cấp bộ trưởng đã được thống nhất và sẵn sàng công bố tại diễn đàn. Là nước chủ nhà, Indonesia đã đưa ra một số đề xuất quan trọng bao gồm việc thành lập một trung tâm về an ninh nước và khí hậu. Các đề xuất khác trong tuyên bố bao gồm việc xác định ngày Hồ Thế giới, đẩy mạnh việc thành lập quỹ phụ trách về các vấn đề nước.
Tiếp theo là tin lũ lụt ở Brazil và cháy rừng tại Canada.
Chính quyền địa phương Brazil hôm nay thông báo số người thiệt mạng do lũ lụt ở bang Rio Grande do Sul đã tăng lên 150 người khi mưa lớn tiếp tục trút xuống bang này. Ngoài ra khoảng 127 người vẫn còn mất tích. Các khu dân cư gần sông bị nhấn chìm, sân bay phải đóng cửa, các nhà máy điện và xử lý nước ngừng hoạt động, gây ra tình trạng thiếu điện và nước uống ở một số khu vực. Trong khi đó, một con đập ở vùng ngoại ô phía Bắc bị vỡ, gây ngập lụt diện rộng. Khoảng 90% thành phố hiện vẫn bị ngập. Chính phủ Brazil đầu tuần này đã công bố chi tiêu khẩn cấp khoảng 12 tỷ real, tương đương 2 tỷ 340 triệu đô la Mỹ, để đối phó với cuộc khủng hoảng mưa lũ đã khiến hơn 620.000 người phải di rời. Còn tại thị trấn dầu mỏ của Canada bị đe dọa bởi cháy rừng, ban bố cảnh báo sơ tán khẩn cấp. Chính quyền nước này đã ban bố cảnh báo sơ tán khẩn cấp tại thị trấn dầu mỏ Fort Murray khi một đám cháy rừng lớn ngoài tầm kiểm soát hoành hành cách thị trấn Alberta khoảng 16 km về phía tây nam. Khoảng 70.000 cư dân của Fort Murray đang được khuyến cáo sẵn sàng rời đi trong thời gian ngắn nhất có thể. Theo báo cáo của cơ quan thông tin cháy rừng Alberta, các đám cháy rừng đã lan rộng và thiêu rụi diện tích gần 21.000 hecta rừng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 vừa khai mạc tại Pháp, một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới trong năm.
Có 22 bộ phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng lần này, trong đó có các tác phẩm của nhiều đạo diễn nổi tiếng như Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Giải Trương Kha. Ngay trong lễ khai mạc tối qua, Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes đã dành sự tri ân đặc biệt cho Meryl Streep, biểu tượng nữ được yêu mến của Hollywood, lần đầu tiên xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes sau 35 năm với giải thưởng Cành Cọ Vàng danh dự. Nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche đã bật khóc khi trao giải thưởng danh dự cho Meryl Streep.
Bạn đã thay đổi cách chúng tôi nhìn phụ nữ trong thế giới điện ảnh và cũng giúp chúng tôi nhìn bản thân mình theo một cách khác. Thật tuyệt vời.
Chủ nhân của Cành Cọ Vàng danh dự Meryl Streep cũng xúc động cho biết việc xem những đoạn clip hồi tưởng sự nghiệp của cô trong buổi lễ giống như nhìn ra ngoài cửa sổ của một chuyến tàu cao tốc, thấy tuổi trẻ của mình vùn vụt trôi qua.
I'm so grateful to receive this
Tôi rất biết ơn khi nhận được vinh dự này từ Juliette Binoche, một nghệ sĩ lớn, và tất cả các bạn từ Cannes. Người Mỹ chúng tôi khó phát âm đúng từ Cannes. Chúng tôi biết rằng giải thưởng này là duy nhất trong thế giới điện ảnh và tôi rất rất vinh dự được nhận nó.
Trong 12 ngày diễn ra liên hoan phim, dự kiến hơn 35.000 người từ khoảng 160 quốc gia và nền văn hóa sẽ tham dự các buổi chiếu phim trong vòng tuyển chọn chính thức cũng như tại các hội chợ phim.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại V-League 2023-2024 lúc này, Hoàng Anh Gia Lai là cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đội bóng Phố Núi từ nhóm báo động đang có màn trỗi dậy ngoạn mục. Sau 18 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, bỏ xa đội cuối bảng 12 điểm và đội áp chót 6 điểm. Một trong những bí quyết giúp đội bóng có được thành tích này là cải thiện về thể lực. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết.
Khi về đây thì tôi đầu tiên là tôi coi lại xem lại tất cả các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở cái mùa giải trước và mùa giải này. Thì cái nền tảng thể lực của các cái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là rất là thấp. Và khi mà xem cái chỉ số GPS thì gần như là đều ở trung bình là chỉ khoảng 7.500m. Nó cũng không bằng của đội trẻ, rất là thấp, nó thấp hơn rất là nhiều. Cái việc đầu tiên thì tôi nghĩ là phải cải thiện về thể lực. Thì lúc đó tập gian khó là tập rất là khó khăn. Bác sĩ và một số trợ lý ở đây nói tôi là chưa bao giờ mà đội Hoàng Anh Gia Lai tập như vậy. Nhưng mà tôi cũng động viên mà nói các em là nếu mà chúng ta mà không tập như vậy thì chúng ta không thể nào đá được. Đặc biệt là lực lượng năm nay là các anh lớn đi.
Dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, Hoàng Anh Gia Lai đang sáng cửa trụ hạng thành công với lối đá thực dụng và hiệu quả. Trong chuỗi 9 trận bất bại vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai chỉ để thủng lưới 5 bàn, trong đó có một pha phản lưới nhà của Rodriguez trong trận gặp Khánh Hòa. Rõ ràng đây là tín hiệu vô cùng đáng mừng với đội bóng Phú Núi.
Chính là lực lượng Elvin của Anh Gia Lai là non nớt kinh nghiệm thì mà nó có một cái thành tích đó. Thì cái thành tích đó thì nó cũng không phải là một cái thành tích nó quá lớn, nhưng mà nó là cái cơ sở để mà cho Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng năm nay và năm tới sẽ có một cái định hướng, có một cái mục tiêu nó lớn hơn.
V-League 2023-2024 còn 8 vòng nữa sẽ khép lại. Tuy vậy, các đối thủ trước mắt của Hoàng Anh Gia Lai đều là những đội bóng mạnh đang đứng đầu bảng xếp hạng như Công an Hà Nội, BKM Bình Dương, Thanh Hóa hay Hà Nội FC. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn cần có thêm càng nhiều điểm càng tốt để an toàn trụ hạng. Song với cách chơi như hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có thể tự tin an toàn trước khi mùa giải khép lại. Tại giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia 2024, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh có màn khởi đầu thuận lợi khi vượt qua vận động viên Bùi Bích Phương của Hà Nội với tỷ số 21-11, 21-18. Dù giành chiến thắng nhưng Thùy Linh vẫn có những thời điểm thi đấu chưa tốt bởi đây là giai đoạn hồi phục sau chuỗi giải đấu quốc tế liên tiếp mà cô tham dự trong thời gian vừa qua. Thùy Linh chia sẻ.
Cái việc mà mình thi đấu để phục vụ câu lạc bộ của mình ở các giải đấu trong nước thì đó cũng là một cái cơ hội để mình thay đổi cái không gian tập luyện để mình có thể test được rằng là sau cái thời gian tập luyện vừa qua thì mình đã tốt ở đâu và chưa tốt ở đâu để sau đó mình cải thiện.
Cũng ở ngày ra quân, Thùy Linh cùng đồng đội Nguyễn Thị Thu Huyền giành chiến thắng 2-0 trong trận đánh đôi, qua đó giúp đội Đồng Nai vượt qua Hà Nội với tỷ số chung cuộc 3-2. Sau các lượt trận vòng bảng hấp dẫn và kịch tính, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2024 đã xác định được 4 đội bóng xuất sắc nhất giành vé vào bán kết. Trong đó cặp đấu giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình tối 17 tháng 5 được xem là cuộc so tài nhiều duyên nợ. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, LP Bank Ninh Bình thắng 2, còn VTV Bình Điền Long An thắng 1. Huấn luyện viên Thái Quang Lai của VTV Bình Điền Long An cho biết.
Ban huấn luyện cũng như toàn đội đã có một cái phương án làm sao mà hạn chế được cái tầm tấn công của Bích Tuyền thì là mới thắng. Còn nếu như mà mình là không khóa được cái chỗ Bích Tuyền hoặc là không hạn chế được thì là không bao giờ thắng được.
Ở chiều ngược lại, LP Bank Ninh Bình cũng tìm cách để giảm thiểu sức mạnh của VTV Bình Điền Long An. Vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền đánh giá.
Đối thủ trong trận bán kết là VTV Bình Điền Long An thì cũng khá là đều và mạnh, nhất là hai mũi của ngoại binh Trung Quốc và chỗ của chị Trần Thị Thanh Thúy. Thì bọn em cũng cố gắng mà hóa giải hai cái mũi coi như là mạnh nhất ở đội hình Long An.
Với việc khá hiểu nhau, trận bán kết giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á ASEAN School Game lần thứ 13 đã quyết định chọn hình ảnh vọc trà vá, cầm đuốc là linh vật của đại hội diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6. Với thông điệp kết nối cùng tỏa sáng, ASEAN School Games 13 có khoảng 1.500 vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu đến từ 10 quốc gia ASEAN tham dự. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pencasilat và vò vi nam. Đây là những môn thể thao phổ biến, thu hút đông học sinh tại các trường học của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á tập luyện và thi đấu.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.